8, chợ Kazande. Ngày 26 tháng 5, đoàn nô lệ đến Kazande. 50% số tù nhân trong đoàn đã ngã xuống dọc đường. Tuy nhiên, công việc vẫn tốt đẹp với bọn buôn nô lệ. Những yêu cầu vẫn ao tới và giá nô lệ vừa lên trên các chợ châu Phi. Thời gian đó, Angola tiến hành buôn bán nô lệ da đen. Chính quyền Bồ Đào Nha ngăn cản việc này rất khó khăn vì các đoàn nô lệ đều giải đi bên trong lục địa châu Phi. Bọn buôn người ở lục địa cần người. Một số nô lệ da đen vừa đến từ các thuyền không đủ cho các thuộc địa Tây Ban Nha ở châu Mỹ. Kazonde ở cách cửa sông Kwanza 300 dặm là một trong những Laconis, chợ quan trọng nhất của tỉnh. Trên Chitoka, bãi rộng, việc mua bán được tiến hành. Ở đó nô lệ được bày ra và mua bán. Cũng như các thành phố lớn của Trung Phi, Kazonde được chia thành hai phần rõ rệt. Một là khu các thương nhân Ả Rập, Bồ Đào Nha hay bản xứ và có những trại nô lệ. Hai là dinh thự của vua đen, thực ra là một tên nát rượu hung tợn được phong lên và điều hành bằng sự tàn ác và sống nhờ tài trợ của bọn buôn nô lệ. Hiện giờ khu thương nhân ở Kazonde thuộc về Zia Anves, có liên quan đến Harris và Negoro. Những nhân viên được hắn trả lương. Đây là cơ sở chính của trùm buôn nô lệ này. Hắn còn cái thứ hai ở Bihe và cái thứ ba ở Kasange thuộc Benguela. Ở mỗi bên của các khối nhà gọi là tembe, mái bằng, tường đất nện, sàn vuông dùng nuôi súc vật là một phố lớn trung tâm. Ở đầu phố là Tochitoka, bãi rộng, có các trại bao quanh. Ở phía trên khu dân cư, những cây đa to vươn cành xanh tốt. Đây đó những cây cọ như những cây chổi lớn dựng ngược. Trên đó khoảng 20 con chim ăn thịt chờ đợi. Khu buôn bán ở Kazande là như vậy. Không xa lắm là con sông Luhi mà nguồn chưa xác định được, có thể là một chi lưu của sông Congo. Dinh thự của vua ở Kazande ở cuối khu buôn bán chỉ là một tập hợp những lều trại bẩn thỉu rộng 1.000 mét vuông. Những lều đó cái thì ra vào tự do, cái khác có hàng rào sậy hay có trồng những cây xoài chung quanh. Một khu đặc biệt có hàng rào papyrus bao quanh, có khoảng 30 nhà dùng làm chỗ ở cho nô lệ của chỉ huy. Một nhóm lều dành cho những vợ của hắn, rộng hơn, cao hơn, nằm khuất giữa những cây sắn. Đó là dinh thự của vua Kazonde, tên là Moini Luga, trạc 50 tuổi và gây thất vọng so với các vua trước. Hắn không có 4.000 lính. Về sau, những tên buôn nô lệ Bồ Đào Nha đã bổ sung 20.000 để thời gian đông chợ, hắn có thể chỉ huy bán 25 đến 30 nô lệ một ngày. Tên vua đó đã già trước tuổi do chơi bời trụy lạc, say bí tỉ và rượu mạnh. Một tên tàn ác có sở thích cắt chân tay những thuộc hạ, sĩ quan, cắt tay người này, cắt chân kẻ khác, không xót thương. Chỉ có một người độc nhất ở khắp Kazonde này, tên vua Moini Lungo, nể sợ, đó là trùm nô lệ Zia Anves. Tên này đã luống tuổi, không phải là một Smogu, một người da trắng. Hắn chính tông là một da đen, nổi danh trong giới buôn nô lệ với tên là Candele. Tên Tây Ban Nha hắn dùng trong giao thương. Hắn sinh ở Đông Đô, bên bờ sông Kwanza. Lúc đầu chỉ là một nhân viên áp tải nô lệ và rồi dần nổi danh. Nghĩa là vỏ bề ngoài là một người hướng thiện, nhưng thực chất là một tên vô lại. Đoàn nô lệ đến Kazonde được giải về bãi rộng. Đó là ngày 26 tháng 5. Cuộc hành trình kéo dài 38 ngày sau khi rời nơi trú trên bờ sông Kwanza. 5 tuần khốn khổ khủng khiếp trút lên những con người phải chịu đựng. Lúc đó đã trưa, trống khua vang, tù và kudu nổi lên giữa tiếng súng nổ. Bọn lính áp tải bắn chỉ thiên lên và bọn tay chân liền đáp lại. Tất cả bọn trộm cướp vui mừng gặp lại nhau sau khi vắng mặt 4 tháng. Cuối cùng, chúng có thể nghỉ ngơi và lấy lại thời gian qua trong trác tán và nhậu nhẹt. Đoàn tù đến nơi còn 250 người, phần nhiều trong hom hem, ốm yếu, chỉ còn da bọc xương. Họ bị xua như một đàn cừu vào trại. Trại là những túp lều thấp bằng ván, trông như những chuồng bò tồi tàn. Ở đây đã có chừng 1.500 nô lệ khác bị giam đã lâu và sẽ được đem bán tại Kazonde. Những tù nhân mới được tháo gông và chỉ bị đeo xích thôi. Bart ôm lấy cha và khóc. Arteon và Austin cũng như tất cả mọi người đều bắt tay nhau. Họ chỉ nhìn nhau, và không dám nói năng gì. Vĩ phỏng họ có nói được thì lời thổ lộ không ngoài câu than vãn chua xót. Ateon, Austin và Bat, cả ba đều có sức lực, quen làm việc nặng, có thể chống chọi với mọi lao khổ ở dọc đường. Và Tom đã lớn tuổi, lại kém ăn uống nên yếu và gầy. Nếu hành trình kéo dài thêm dăm ngày nữa, và Tom có thể bỏ xác bên đường hoặc làm mồi cho ác thú như cái chết của Unan. Nhóm và Tom khi đến nơi bị giam vào một lều riêng, ngoài khóa cẩn thận. Dixon được ở ngoài nhưng vẫn bị một tên chó săn theo dõi. Yên trí là bà Weldon, em Jack và ông Benedict đã đến Casande từ mấy hôm trước rồi, nên việc đầu tiên của Dixon là nhìn khắp mọi nơi quanh trại, cả đến những đường phố trong thị trấn cùng những ngõ hẻm, khi được đi qua xem có thấy tung tích của bà Weldon ở đâu không. Tuyệt nhiên không thấy gì cả. Chắc bà Weldon không có ở đây. Dixon chán nản quá. Nếu em không giúp gì cho những người thân yêu thì thật là vô vị. Nhưng những cay đắng và thử thách lớn lao vừa qua đã đào luyện em trở thành người cứng rắn. Phút chán nản đó chỉ thoáng qua mà thôi. Tiếng kèn rước và tiếng hò reo nổi lên ở đầu phố. Dixon đang ngồi bệt trên bãi cỏ đứng phắt dậy xem trong đám đông này có bà Weldon không. Anves, dân trong tỉnh và lính kéo ùa đến và bảo nhau thế. Con người, chủ nhân của nhiều số phận đã đến. Rất có thể những thủ hạ của hắn, Harris và Negoro cũng có mặt. Dixon đứng thẳng người, mắt mở to vẻ cao ngạo. Hai tên kia sẽ được trông thấy chàng thủy thủ 15 tuổi đứng đường hoàng, cương nghị, nhìn thẳng vào mặt chúng. Đời nào thuyền trưởng của Pilgrim lại run sợ trước tên đầu bếp cũ. Một cái võng che bằng hai mảnh màn vá và bạc màu đã hiện ra ở đầu phố chính. Một tên da đen già ở trên võng bước xuống. Đó là Anves, tên trùm buôn người, cùng mấy người tùy tùng theo sau xung xe hầu hạ. Ngay lúc đó, người bạn của Anves là Comra cũng đến nơi. Tên này là một tên vô lại nhất vùng và là tay chân đắc lực của Anves. Dixon nhìn mãi không thấy Harris và Negoro đâu. Dixon chán quá, định quay đi. Chợt một tên cai chạy lại, đẩy Dixon đến trước mặt Anves. Trong khi đó, tên chỉ huy Ả Rập đưa bọn già Tom đến trình diện Anves và Comra. Mặt tên Anves sáng lên khi thấy những người da đen đã tháo gông ra, nhanh chóng trở lại sức lực tự nhiên sau khi được nghỉ, ăn tốt hơn. Hắn lãnh đạm nhìn già Tom, tuổi tác của ông không được giá ở chợ, nhưng ba người khác sẽ bán được đắt ở chợ nô lệ Kazande. Anves cố nhớ lại tiếng Anh mà tên tùy tùng Harris đã dạy, và con khỉ già tin là có thể chào mỉa mai mấy nô lệ mới đến. Tom hiểu những lời của tên buôn nô lệ. Ông liền tiến lên, chỉ các bạn, nói: chúng tôi là những người tự do. Và nói: công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Anves chắc hiểu, hắn nhăn mặt lắc đầu nói: phải, phải, người Mỹ, chào mừng, chào mừng. Comra thêm: chúc mừng. Rồi hắn tiến lại gần Austin và giống như một lái buôn xem xét mẫu nô lệ. Sau khi sờ nắng ngực, vai anh, hắn muốn bắt anh há miệng để xem răng. Nhưng đúng lúc ấy, ngài Comra bị một cú đấm trời giáng mà chưa bao giờ hắn bị. Tên thân tín của Anves lộn mấy vòng, mấy tên lính chồm lên Austin và có thể anh phải trả giá đắt vì hành động giận dữ này. Anves vội cản chúng lại. Trời ơi, hắn cười vì sự bất hạnh của bạn mình bị đấm gãy răng. Anves không thích người ta làm mất giá hàng của mình. Thêm nữa, bản tính hắn vui vẻ và từ lâu hắn chưa được cười thỏa thích như vậy. Tuy nhiên, hắn an ủi Comra và tên này vừa đứng lên gần tên chủ nô, vừa giơ tay dọa anh chàng Austin gan dạ. Trong khi đó, một tên áp tải đẩy Dixon đến trước Anves. Tất nhiên, tên này đã nắm vững chú thủy thủ trẻ này là ai, từ đâu đến và tại sao lại bị bắt ở trại Quanza. Vì vậy, sau khi nhìn chú với con mắt dữ tợn, hắn nói bằng một thứ tiếng Anh tồi: chú nhóc mẻo. Dixon đáp lại ngay: phải, người Mỹ đây. Ông muốn làm gì các bạn của tôi và tôi? Anves nhắc lại: mẻo, mẻo, mẻo. Hắn không hiểu hay không muốn hiểu câu hỏi của chú. Dixon một lần nữa nhắc lại câu hỏi về các bạn và chú. Chú cũng cùng lúc hỏi Comra, dù có bị say xỉn vì uống quá nhiều, hắn cũng nhận ra họ không phải thổ dân. Comra giơ tay dọa như đã dọa Austin và không trả lời. Trong khi đó, Anzet nói chuyện sôi nổi với tên Ả Rập In Hamis về các vấn đề liên quan đến Dixon và các bạn. Chắc chúng sẽ lại chia rẽ họ ra và đây là dịp để nói chuyện với nhau. Nhân lúc ba tên mãi nói chuyện với nhau, Dixon đưa mắt cho già Tom và lẩm bẩm: các bạn, Hercule cho Dingo đưa thư cho tôi. Harris và Negoro đã đưa bà Weldon, Jack và ông Benedict đi rồi. Họ ở chỗ nào? Ở đây không thấy. Các bạn hãy nhẫn nại, can đảm đợi dịp. Và Tom hỏi, Unan đâu? Chết rồi. Người thứ nhất và cũng là người cuối cùng. Chợt một bàn tay vỗ vào vai Dixon và một tiếng quen quen nói ở sau lưng. Ê, nếu tôi không lầm, đây là anh bạn trẻ của tôi. Rất hân hạnh gặp lại anh. Dixon quay lại, đó là Harris. Dixon tiến sát trước mặt Harris và hỏi, bà Weldon đâu? Harris giả bộ thương hại đáp, tội nghiệp bà ta, giàn truần thế, làm sao sống được đến bây giờ? Dixon nghẹn ngào nói, chết rồi à, còn con bà? Vẫn một giọng giả nhân giả nghĩa, Harris đáp, thương cho một đứa bé, chịu sao nổi những khổ cực ở dọc đường. Căm thù bốc lên người, không sợ gì hết, Dixon xông lại, giật lấy con dao đeo ngang lưng Harris, đâm luôn một nhát trúng tim thằng phản phúc. Harris chỉ kịp kêu, đồ khốn khiếp, rồi ngã gục xuống. 9. Một ngày chợ lớn. Động tác của Dixon quá chớp nhoáng nên không ai kịp giữ lại. Mấy người lính bản xứ thấy thế liền nhảy đến, túm lấy Dixon định đánh chết. Chợt Negoro chạy đến, y gạt mấy người lính ra và bảo đem xác Harris đi. Anves, Comra giận quá đề nghị giết Dixon ngay lập tức. Negoro nói nhỏ với hai người, hãy để từ từ, rồi hạ thủ cũng không hại gì. Nói xong, Negoro ra lệnh giam Dixon lại. Chú bị trói và đưa đến một căn lều kiên cố và kín mít mà Anves vẫn dùng để giam những nô lệ nổi loạn. Dixon ngồi trong lều tối nghĩ lại, không hối hận về việc mình đã làm. Dixon đã trả thù cho những người thương yêu đã khuất. Nay dù số phận ra sao, chú sẵn sàng hứng chịu. Sở dĩ Negoro không cho mấy người lính hạ sát Dixon ngay, do Negoro định dành cho Dixon một cái chết ghê gớm mà chỉ có những người bản xứ mới biết. Hai hôm sau, tức ngày 28 tháng 5, là ngày họp chợ lớn ở Laconi, ngày gặp gỡ của các lái buôn nô lệ, những doanh nghiệp chính trong hạt và dân ở các tỉnh lân cận Angola. Từ sáng sớm, chợ Kazende đã náo nhiệt, khó mà tả hết sự nhộn nhịp của phiên chợ. Có tới trên 50.000 người lũ lượt chen nhau đi xem chợ, chơi chợ. Đối với dân bản xứ, phiên chợ là một ngày hội, nên họ mặc những quần áo đẹp, mới. Nếu không, ít ra họ cũng đeo vào cổ, vào tai, vào tay những đồ trang sức kỳ lạ. Nếu có làn da đen hoặc nâu, người ta thường trang trí bằng xăm các hình cây cối, chim muông, trăng tròn hay khuyết. Người ta thường xăm cho con để nhận ra chúng thuộc bộ tộc hay gia đình nào. Còn những ông sang trọng lại khoác chiếc áo dài đến đầu gối bằng da sơn dương. Các quý bà thì mặc váy bằng vải cỏ màu xanh, đen hoặc vàng, rất được giới ăn chơi ở Zanzibar chuộng. Chợ Kazende không chỉ buôn bán nô lệ, mà tất cả các sản vật của châu Phi phì nhiêu này được các nhà sản xuất đem đến bán. Có nhiều loại gạo, ngô, sắn, lúa, mạch, vần, hạt tiêu. Đây là nơi đem đến bán nhiều dê, lợn, cừu, cá, gà vịt, những đồ uống tiếng rau lanh lỏi như vang chuối, malofu, loại bia nhẹ làm bằng chuối trộn với mật ong, và nước rượu mạch lên men. Chợ càng thêm kỳ thú, đó là việc buôn bán vải và ngà voi. Vải có hàng nghìn loại: chukas, merikani, kaniki, sohari, đủ màu, trơn hoặc caro, giá từ $7 gần 3 mét cho đến $80 khi nó được dệt thêm sợi vàng. Còn ngà voi nó đổ về từ khắp Trung Phi, và có rất đông lái buôn. Người ta giết voi lấy ngà để bán sang châu Âu, chủ yếu là sang nước Anh. Riêng bờ biển Tây Phi bán ra 140 tấn của thứ nguyên liệu quý đó. Chỉ có ở chợ Cazonde, những người sưu tập mới kiếm được thứ ngà đục mờ, vỏ xám và không bị vàng với thời gian. Đó là dáng dấp bước đầu của phiên chợ lớn Cazonde. Giữa trưa, chợ đang náo nhiệt, anh Vest ra lệnh cho bọn tay sai đưa nô lệ ra bán. Chợ đã đông, lại càng đông thêm vì số nô lệ mới đưa ra có tới 2.000 người. Số người này được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ trong mấy tháng, nên đã có sức và dễ coi, đem bán sẽ được giá cao. Còn số mới đến phải nuôi ít ra là một tháng mới lại sức. Tuy nhiên, vì nhiều khách hàng đòi hỏi nên anh Vest không kể tốt xấu, cứ thế đưa ra bán. Nhóm già Tom thật là khổ, người ta trói họ lại và xua ra chợ cùng đàn nô lệ trước. Bao nhiêu sự căm hờn và tủi nhục lộ ra trên gương mặt họ. Bart nhìn chung quanh một lượt rồi nói: Dixon không có ở đây. Austin đáp: Không, người ta không bán Dixon đâu. Và Tom nói: Dixon sẽ bị giết, mà có lẽ bị giết rồi. Còn chúng ta, cầu sao cho cùng một chủ mua về, chúng ta sẽ được an ủi một phần vì không phải chia lìa nhau. Bart ôm lấy cha, khóc và nói: Nghĩ tới cảnh con phải lìa cha và cha phải lao khổ một thân một mình, con không thể sống được. Và Tom nói: Không, chắc người ta không chia rẽ chúng ta đâu, và biết đâu sau này chúng ta có thể... Austin nói: Giá có Hiều Kiều ở đây nhỉ? Nhưng Hờ Kiều đã biệt tích rồi còn đâu. Sau khi anh báo tin cho Dixon, người ta không biết gì về anh cũng như Dingo nữa. Như anh thế là may. Dù có chết đường chết chợ, anh vẫn còn sung sướng vì không phải mang xiềng xích nô lệ. Giữa lúc đó, việc buôn bán nô lệ bắt đầu. Nhóm già Tom bị dẫn đến trước mặt hết khách buôn này đến khách buôn khác. Những người lái buôn Ả Rập và Trung Bộ Châu Phi cũng đến xem xét. Chúng nhận thấy số da đen này không có những đặc điểm của giống người Châu Phi da đen, vì họ đã thay đổi từ hai đời trên đất Mỹ rồi. Nhưng họ đều là những người da đen vạm vỡ thông minh, chắc hẳn như người da đen ở miền sông Zambezi. Chúng nắn thịt, nắn xương, xoay đi, xoay lại. Chúng xem tóc, xem răng. Sau cùng, chúng ném một cái gậy thật xa, bắt từng người chạy nhảy để xem tướng đi như thế nào. Tất cả nô lệ đều bị xem xét như thế. Đừng tưởng những người tù thản nhiên trước mặt xem xét vô nhân đạo kèm theo những cái đá, những ngọn roi ấy. Không, tất cả mọi người, đàn bà cũng như đàn ông, sự tủi hổ hiện rõ trên nét mặt căm hờn của họ. Người ta không loại trừ cho họ những roi vọt, những lời chửi rủa, còm ra, nửa say và những tay chân của anh Vest đánh đập tàn bạo họ lần cuối. Còn những tên chủ mới vừa mua trả bằng ngà voi, vải hay ngọc cũng không đối xử tốt hơn. Bị chia cắt tàn bạo người này với người kia, một bà mẹ với con nhỏ, một người chồng với vợ, một người anh với em, người ta không cho phép họ hôn, vuốt ve khi nhìn thấy nhau lần cuối trên bãi rộng này. Tất nhiên, những nhu cầu buộc những nô lệ tùy theo nam, nữ mà đến địa điểm khác nhau. Những kẻ buôn nô lệ đàn ông không giống những kẻ buôn nô lệ đàn bà. Phụ nữ được đưa về những nước Ả Rập do chế độ đa thê vẫn còn ở những người theo đạo Hồi và được đổi bằng ngà voi. Còn những người đàn ông dùng để làm những việc nặng nhọc nhất, họ bị bán vào những công xưởng hai bờ đại dương và xuất hoặc sang cả thuộc địa Bồ Đào Nha hoặc các chợ Mascate và Madagascar. Cái tam giác này diễn ra những cảnh xé lòng giữa những người mà bọn nhân viên nô lệ chia cắt họ, và họ sẽ chết mà chẳng bao giờ thấy lại nhau. Tuy bị nhục nhã trước những hành động dã man của kẻ bán cũng như người mua, nhóm già Tom không hề tỏ vẻ phản kháng, vì theo họ, thà bị đày đọa làm nô lệ ở các thuộc địa còn hơn. Vì ở đó, họ còn có hy vọng một ngày kia đòi được quyền tự do, chứ ở đất châu Phi này thì khó ngóc đầu lên được. Cũng may, họ được bán vào một lô. Mấy người lái ở Ugihi thi nhau trả giá. Anh Vest vỗ tay, giá càng lên cao. Cuối cùng, người phú thương Ả Rập mua được, nhưng không phải để nuôi, mà để đem đi chợ Zanzibar bán lại lấy lời. Nhóm già Tom sẽ phải đi hơn 1.500 dặm đường nữa, phải trải qua miền Trung Bộ Châu Phi, nơi núi rừng hiểm trở, khí hậu, độc và luôn luôn có những cuộc giao tranh giữa bộ lạc này với bộ lạc khác. Họ đến hồ Tanganyika, rồi từ đó về chợ Zanzibar. Liệu già Tom có chịu nổi gian khổ không? hay lại bỏ mình giữa đường như Ujjanan. Bốn người được đi cùng với nhau, không bị chia sẻ. Đó là niềm an ủi lớn, làm cho họ thêm phấn khởi. Và tưởng dừng những xiềng xích dưới chân họ nhẹ hẳn đi. Người chủ mới cho người đưa họ ở tạm tại một căn lều riêng và săn sóc họ hơn, vì lô hàng hiếm này có hứa hẹn một số đại lớn khi đến chợ Zanzibar. Và Tom, Bart, Acteon, Austin cùng nhau rời khỏi chợ. Không được mục kích, tấn kịch sắp diễn ra, kết thúc ngày hội Kazande. 10. Tiệc rượu mừng vua xứ Kazande. 4 giờ chiều, người ta nghe thấy tiếng trống, tiếng kêu, tiếng thanh la inh ỏi từ đầu phố chính đưa lại. Thế là cả chợ ồn ào náo nhiệt thêm. Một nửa ngày rao bán mà không làm giảm tiếng của bọn buôn người quỷ quái. Còn khá nhiều nô lệ bày bán và bọn buôn nô lệ vẫn cao giọng mà rao. Nhưng tiếng nhạt nhẽo đã chấm dứt việc trả ngã giá. Đức vua Moini Lunga của miền Kazande ngự giá thăm chợ. Một đoàn tùy tùng khá dài gồm có hoàng hậu, các cung phi, các quan văn võ, các thầy bùa, binh lính và tôi đòi theo sau. Đức ngài trông như một con khỉ già cực độ. Đầu ngài đội vương miện hoàng gia Kazande trang trí bằng vuốt báo nhuộm đỏ, có thêm những lông trắng. Lưng người ông vận hai chiếc váy da nạm bạc trông ngắn hơn tạp dề của thợ rèn. Ngực ông xăm nhiều thứ tỏ rõ dòng dõi xa xưa giờ đã khuất dạng. Cổ chân cổ tay và tay hoàng đế có đeo các vòng đồng nạm ngọc và chân đi đôi hia mà anh Vest đã tặng cách đây 20 năm. Tay trái vua chống một chiếc gậy, tay cầm nạm bạc. Moini Lunga tự nhận mình lên ngôi là có nguồn gốc thiêng liêng. Nếu thủ hạ nào tỏ ra nghi ngờ, vua sẽ gửi họ đi xác minh ở thế giới khác. Ngài nói là không bị gò bó bởi các nhu cầu trần tục. Đó là một ông vua thích rượu đến cực độ. Trong người ngài lúc nào cũng in ít rượu, có thể nói là bám ra rượu. Các thứ rượu mạnh đều do Anves cung cấp. Hậu cung của Moini Lunga có trên 50 bà vợ, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi đẳng cấp. Phần lớn đi theo vua trong chuyến thăm chợ. Người được tôn hoàng hậu tên là Moira, dòng dõi quý tộc, là một mụ hung ác trạc 40 tuổi. Mụ mặc áo tatan màu sắc rực rỡ, một chiếc váy cẩn ngọc vàng ở bất cứ chỗ nào có thể lách vào được. Tóc mụ búi thành tầng, đóng khuy, lấy cái đẩu, trông rất quái dị. Những cung tần khác đều có họ với vua, ăn mặc ít hào nhoáng hơn. Tuy nhiên trẻ hơn, đi ngay sau hoàng hậu, sẵn sàng làm theo các lệnh của bà. Vua ngồi xuống, hai cung tần của ngài cúi người xuống để làm ghế, trong khi chân của ngài đặt lên thân người khác như một tấm thảm đen. Đi theo vua Moini Lunga còn có các tùy thần, các quan võ và những tay pháp sư. Điều dễ nhận thấy ở những tay mông muội đi khệnh khạng như chủ của họ là khuyết một tay, người thì một mắt, người khác là mũi, không ai hoàn chỉnh cả. Điều này là do vua chỉ áp dụng hai hình thức trừng phạt theo sở thích của mình ở Kazande, đó là cắt bộ phận cơ thể, mà hình phạt nặng nhất là cắt tay để không còn đeo vòng được nữa. Những quan võ, các tổng trấn, cha truyền con nối hoặc được phong 4 năm một đều đội mũ da ngựa vằn và tất cả đều mặc áo ghi lê đỏ. Tay họ đều cầm gậy dài bằng song, đầu có gắn bùa thiên. Còn lính tráng đều mang cung, dao nhọn, giáo dài và khiên bằng gỗ cọ. Đoàn tùy tùng của vua kết thúc bằng đám các pháp sư và các nhạc công. Các pháp sư gọi là Maganga, là những thầy thuốc trong vùng. Những tay mông muội này gây mê tín dị đoan bằng bói toán, đọc thần chú, dùng bùa ngải, mặt nạ đất sét, chấm màu trắng, đỏ tượng trưng những con vật huyễn hoặc, hoặc mặt nạ đàn ông, đàn bà tạc bằng gỗ. Những tay pháp sư này cũng không kém tàn phế như những triều thần khác. Chắc vua đã trả công họ những lần không hiệu quả. Những nhạc công, đàn ông, đàn bà gõ, quay, ồn ỉ thanh la não hoạt, đánh trống hoặc các quả bầu to nhỏ khác nhau dàn thành hai hàng, làm in tai nhức óc, chỉ những ai có tai quen mới chịu được. Phía trên đoàn người hành trình hoàng gia đó là những lá cờ, cờ đuôi nheo, và cao hơn là mấy xương sọ trắng ẩn của các thủ lĩnh đối nghịch mà vua Moani Lunga đã đánh thắng. Khi vua bước xuống cáng, tiếng reo hò nổi lên ầm ĩ. Lính tráng bắn bằng những khẩu súng cổ mà tiếng nổ không át được tiếng gào thét của đám đông. Vua an vị, các chỉ huy, các cai đoàn đến quỳ lại. Anh Vest tiến vào dân vua một mâm thuốc lá thượng hạng. Nhưng không hiểu sao, Moani Lunga mặt lại đăng đăng sát khí. Tiếp theo anh Vest, Comra, Inhamis và những lái buôn, nô lệ Ả Rập hay Pai cũng chào lại đấng tối cao, Kazande. Những người Ả Rập chào Manhaba, theo tiếng Trung Phi có nghĩa là chào mừng. Những người khác vỗ tay, cúi xuống sát đất, một số bồi bàn lên mặt để tỏ ra với nhà vua những dấu hiệu thuần phục. Negoro không rời Anves, bước nào cũng đến chào. Sự hiện diện của Thánh Hoàng đã ban cho chợ Kazonde một vinh dự lớn. Kính chúc Thánh Hoàng vạn tuế. Nhà vua đáp, ta khát quá. Anves nói, Đức vua sẽ có một phần lợi tức lớn sau buổi chợ. Cho ta uống. Anh bạn Negoro của hạ thần rất sung sướng được đến chầu ngài sau một thời gian vắng mặt khá lâu. Cho ta uống, mau. Bẩm, rượu ý dĩ hay rượu mật ong? Không không, rượu mạnh của ông bạn kia. Mỗi một giọt rượu nặng sẽ trả bằng một giọt máu của người da trắng. Negoro nói chen vào và ra lệnh cho Anves. Y hiểu ngay. Nghe câu đó, bản tính hung ác sực trỗi dậy. Nhà vua hỏi, một tên da trắng? Giết một tên da trắng hả? Negoro đáp, bẩm vâng, vì tên da trắng đó đã sát hại một người thuộc hạ đắc lực của Anves. Anves nói tiếp, chính thế, một người thuộc hạ của thần đã bị hạ sát, hạ thần mong được trả thù. Thế thì đưa tên da trắng đó sang cho vua Masungo, họ sẽ chặt nó ra và ăn sống. Đúng vậy, vua Masungo thuộc một bộ lạc ăn thịt người ở Trung Phi. Họ không chỉ ăn thịt những người bị giết, mà còn mua cả nô lệ để ăn. Negoro nói, nhưng chính hung thủ đã giết bạn của chúng tôi ở đây. Anves nói tiếp, hung thủ phải đền tội ở đây. Nhà vua nói, ở đâu cũng được, bạn Anves ạ, rượu nặng trước đã. Rượu nặng, bẩm có. Hôm nay hạ thần xin kính dâng bệ hạ một thứ rượu chính danh. Hạ thần sẽ hỏa thang rượu đó lên. Thế mới xứng đáng gọi là tiệc rượu của kẻ ngu thần Anves, cung tiến hoàng đế Moni Lunga. Nhà vua khoái quá, lấy tay vỗ vào bàn tay Anves tỏ ý rất hài lòng. Các cung phi, các thị thần đều cười reo thích thú. Họ chưa trông thấy rượu chảy thành ngọn lửa bao giờ. Họ tưởng uống cả lửa chắc thú vị lắm. Sáng kiến kỳ cục mà Anves đưa ra là thết vua một chầu rượu dưới một hình thức mới lạ. Anves nghĩ có lẽ rượu cháy và nóng sẽ kích thích một cách đê mê vị giác đã chai cứng của nhà vua. Vì thế chương trình buổi chiều gồm có một tiệc hỏa tửu và một vụ hành hình. Dixon bị trói giam trong ngục tối chỉ đợi ra để chịu chết. Người ta đặt giữa bãi rộng một cái vại bằng đồng lớn có thể đựng được 200 lít. 4-5 thùng rượu được đem đến. Rượu này là thứ rượu thường nhưng được cô lại nên rất cay nồng. Người ta đổ đầy rượu vào vạc và bỏ thêm nào quế, nào ớt cùng nhiều gia vị khác cho rượu thêm ngon. Mọi người đứng quay chung quanh vua. Nhà vua bước lảo đảo đến cạnh vạc. Dường như mùi rượu có ma lực làm cho nhà vua mê mẩn và muốn nhảy vào. Anves cầm cánh tay giữ nhà vua lại và đưa cho vua một cái que dài đầu có mồi lửa. Anves hớn hở hô, xin đốt, đốt. Vua Moni Lunga vừa đáp vừa đập mạnh que lửa vào rượu. Tức thì những ngọn lửa xanh bốc lên và bay chập chờn trên mặt vạc. Có lẽ Anves đã pha thêm vào đó vài nắm muối cho rượu thêm cay. Lúc đó trong ánh lửa xanh chập chờn, những khách dự tiệc mặt người nào người nấy xanh nhợt như ma quỷ hiện hình. Anves cầm một cái môi lớn bằng sắt thọc vào vạt lửa, khoắn lên làm vọt những tia rượu xanh lè bắn cả vào những con khỉ đang mê cuồng đó. Vua Moni Lunga tiến lên giằng lấy cái môi ở tay Anves, nhúng vào vạt, múc ra một môi đầy. Rượu tràn ra và rớt xuống những ngọn lửa xanh. Nhà vua đưa môi vào miệng để uống. Bỗng ngài thét lên một tiếng. Lửa bất thần bám cả vào ngài. Thân thể ngài đã bắt lửa như một thùng dầu hỏa vậy. Lửa cháy đỏ lem lém, có vẻ không nóng lắm, nhưng thui da thịt rất nhanh. Những thổ dân đang nhảy nhót dừng lại ngay. Một quan thượng thư trông thấy vậy, nhảy vào cứu vua, lửa bắt luôn vào người ông ta và cháy như đuốc. Các triều thần thấy vậy ù chạy tán loạn, các bà vợ vua xô nhau chạy theo. Anves, Negoro cuống quýt không biết làm thế nào. Họ gọi Com ra, thì tên này đã chuồn từ lâu. Vua và thượng thư quằn quại một lúc, rồi chết. 11. Đám tang vua. Hôm sau, ngày 29 tháng 5, thành phố Kazende mang một bộ mặt khác thường. Nhân dân sợ hãi đóng cửa ở cả trong nhà. Họ chưa từng trông hoặc nghe thấy cái chết nào kinh khủng và kỳ lạ đến thế. Anves ẩn kín trong nhà, hắn sợ dân chúng đổ tội đã giết chết nhà vua. Mà làm vua chết là một tội tày đình rất tai hại. Sợ hãi, Negoro nảy ra một ý nghĩ. Hắn bàn với Anves rồi phao tin rằng sự băng hà của nhà vua là một sự biến hóa phi thường. Ngọn lửa phát ra từ thân thể nhà vua cũng như ở vị thượng thư trung thành kia là một ngọn lửa thiêng liêng sẽ diệt mọi ốm đau bệnh hoạn cho dân. Một số người dân ngu dại, tin tưởng và nức lòng, người ta mai táng vị thượng thư và chuẩn bị tang lễ nhà vua thật trọng thể. Người kế vị tự nhiên vua ở Kazende đó là hoàng hậu Moira. Bà dùng uy quyền cho tiến hành không chậm trễ những nghi thức tang lễ và bằng cách đó có thể ngăn cản những kẻ cạnh tranh, trong đó có vua Ukusu muốn nắm quyền vua Kazende. Ngoài ra bằng cách đó, dù đã là hoàng hậu, bà ta có thể tránh được số phận tàn ác mà các vợ của vua quá cố phải chịu, lại vừa gạt đi những cung phi trẻ. Kết quả đó rất phù hợp với tính khí độc ác của mụ nanh ác này. Bà ta liền cho đi rao là các lễ nghi với nhà vua quá cố sẽ hoàn tất vào chiều mai với mọi nghi lễ bình thường. Không ai trong triều hoặc người dân dám phản đối cả. Anves và những lái buôn nô lệ cũng không có gì đáng sợ hãi nữa. Chỉ cần một số phẩm vật, một vài lời nịnh bợ, chúng có thể khuất phục được mụ ta. Việc sửa soạn cho tang lễ được bắt đầu ngay. Ở đầu thành phố Kazende có một dòng suối lớn và dốc chảy qua. Đó là một phụ lưu của sông Kwanza. Người ta đắp một cái đập chắn ngang suối và khơi một lối tạm thời cho nước chảy quặt vào cánh đồng. Đập đắp xong, nước ở phía ngoài đập rút về phía suối sâu. Nơi đây người ta đào một huyệt để an táng vua. Sau đó người ta sẽ phá đập cho nước suối chảy như thường. Theo tập tục xứ này, mỗi khi nhà vua băng hà, người ta phải chọn một số người làm vật hy sinh để tỏ lòng sùng kính cố vương và cũng để cho tang lễ được uy nghi. Negoro đã dành cho Dixen một chân trong số hy sinh đó. Buổi trưa, Negoro đến nhà giam. Dixen bị trói đang nằm trong xó ngục và đã hơn 24 tiếng đồng hồ không được ăn uống gì. Nghe tiếng mở cửa, Dixen cố quay đầu ra. Negoro bước vào nói: "Người nào lượt ấy? Hôm nay ta là thuyền trưởng, là chủ nhân. Cái đời thủy thủ xuống dốc của mày bây giờ ở tay ta." Dixen không sợ hãi đáp: "Ở tay mày thì mày cầm lấy. Mày phải biết, trời có mắt, ác giả ác báo không xa đâu. Nếu trời có mắt thì cứu mày đi. Còn thì giờ đấy, ta sẵn sàng hy sinh, ta không sợ chết đâu. Dễ thường mày mong đợi ai đến cứu được chăng? Mày điên rồi. Một cuộc giải cứu ở Kazende này không đời nào có. Mày phải biết Anves và ta là chủ ở đây. Trời xui khiến, biết đâu đấy, Hercule còn kia. Hercule à, nó đã vào bụng sư tử từ 8 đời hoánh nào rồi. Ta chỉ tiếc một điều là ác thú đã đi trước sự trả thù của ta. Nếu Hercule chết thì đã có Dingo. Dingo hãy còn sống. Ta biết rõ mày, mày hèn nhát lắm. Một ngày kia nó sẽ tìm mày và xé xác mày ra. Đồ khốn nạn, mày nói gì? Ta đoán chết nó rồi. Nó đã chết cũng như bọn con mụ Weldon, cũng như tất cả những kẻ sống sót của tàu Pilgrim. Nếu thế thì chính mày cũng sẽ chết. Câu nói này làm cho Negoro xám mặt lại. Hắn xông vào định bóp cổ Dixen cho chết đi, nhưng nghĩ thế nào hắn lại rụt tay lại, rồi quay ra bảo người cai ngục phải canh kỹ tội nhân. Thâm ý của Negoro là dành cho Dixen một cái chết đau khổ, cái chết từ từ ở lòng suối Kazende. Câu chuyện vừa rồi đáng lẽ khiến cho Dixen nản lòng, nhưng trái lại đã làm cho tinh thần Dixen thêm phấn chấn hơn. Dixon ngủ một giấc đến 2 tiếng đồng hồ. Khi dậy thấy người khỏe khoắn hơn, Dixon cố dứt được dây trói ở cánh tay. Dễ chịu làm sao khi cánh tay được co duỗi tự do. Lúc đó đã quá nửa đêm, người cai ngục uống rượu say ngủ mê, bàn tay còn nắm cổ chai. Dixon định chiếm khí giới của y để vượt ngục. Chợt nghe có tiếng cào ở chân cửa, Dixon khẽ bò ra. Tiếng cào vẫn tiếp tục và nghe rõ hơn. Hình như có ai đó cào đất ở bên ngoài, người hay vật. Dixon nghĩ, nếu là Hercule thì hay quá. Dixon quay lại nhìn người cai ngục, hắn vẫn ngủ như chết. Dixon ghé miệng vào khe cửa định gọi Hercule. Một tiếng rít nhỏ đáp lại. Dixon tự nhủ, không phải Hercule, đó là Dingo. Ngay lúc đó một cái chân thò vào trong cửa. Dixon nắm lấy, biết là chân Dingo, nhưng không thấy thư từ gì. Có lẽ ở cổ nó chăng? Dixon dùng tay đào thêm cho nó lọt đầu vào, nhưng vừa móc được ít đất thì tự nhiên chó sủa vang. Không phải tiếng Dingo, mà là tiếng các con chó khác của bọn Ansnet. Tức thì mấy phát súng nổ vang báo động. Dingo trốn biệt, người cai ngục mơ màng tỉnh dậy. Dixon không dám tính đến việc vượt ngục nữa, vì bên ngoài lính canh đã thức cả. Dixon bò vào chỗ cũ, nằm đợi sáng. Một buổi sáng không có ngày mai cho kẻ sa cơ. Suốt ngày hôm sau, những người đào huyệt làm việc hăng hái. Rất nhiều thổ dân cũng tham gia do quân sư của hoàng hậu điều khiển. Tất cả phải xong đúng giờ, nếu không sẽ bị chặt chân tay, vì bà hoàng nói sẽ theo từng điểm cách trừng phạt của nhà vua đã quá cố. Hố rộng được đào ở lòng suối đã cạn, do dòng suối đã đổi dòng và sẽ đào vừa sâu vừa dài vừa rộng. Cuối ngày, người ta trải xuống đó những phụ nữ sống chọn trong số những nô lệ của Munilunga. Bình thường những con người bất hạnh đó bị chôn sống, nhưng do cái chết kỳ lạ và có thể là kỳ diệu của Munilunga, người ta quyết định họ sẽ bị dìm chết cạnh xác của chủ. Phong tục cũng còn là nhà vua băng hà sẽ mặc những bộ y phục phong phú nhất trước khi đặt vào mộ. Nhưng lần này thì khác, do chỉ còn có mấy cái xương cháy của vua thôi. Người ta tết một hình nhân Munilunga và cho vào đấy các xương còn lại. Hình nhân sẽ được khoác lên những y phục hoàng gia và đeo kính của cậu Benedict, nên trông hài hước khủng khiếp. Lễ tang được tiến hành dưới ánh đuốc rất tráng lệ. Tất cả dân chúng ở Kazande, thổ dân hay không, đều phải tham dự. Chiều đến, đám tang khởi hành từ phố chính bãi chợ đến mộ, tiếng khóc than, những điệu nhảy tang lễ. Các phù thủy đọc thần chú, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nổ của những khẩu súng cổ, không thiếu gì cả. Đoàn đưa đám khá dài, đầu tiên là những phu, những lính mang cờ quạt, khí giới, rồi đến các triều thần, một số dân và bọn lái buôn nô lệ, Anves, Comra, Negoro cùng bọn thủ hạ đều có mặt. Sau phường trống kèn là chiếc võng xanh, trong đặt thi hài nhà vua liệm trong một tấm khăn bằng vóc đỏ do nhiều người khiêng. Các cung phi đi hai bên và sau võng, trong đó có vài bà nét mặt buồn rầu vì họ đã bị chỉ định để theo luôn vua xuống suối vàng. Hoàng hậu Moanra mặc đồ tang theo sau một cái kiệu thường gọi là linh xa. Cuối cùng là những thể nữ và quân hầu. Đám ma đến bờ suối thì trời đã tối. Hàng trăm bó đuốc nhựa thông được đốt lên, sáng đỏ một góc trời. Người ta trông rõ lòng suối cạnh. Giữa là một cái huyệt sâu. Hai bên là những thân hình đen đen của những nô lệ được dùng làm vật hy sinh và bị xích chân xuống đất. Mấy bà cung phi trẻ tuổi ủ rũ trong bộ xiêm y đại tang cũng được đưa theo xuống chầu vua. 50 nữ nô lệ phần lớn là những thổ dân trẻ. Người thì lặng câm, người khác khóc than. Đợi suối sẽ ập lên. Một trong những nạn nhân đó được mang danh là vợ thứ, cúi người xuống, tay ôm đầu gối để làm ngay như hồi vua còn sống. Người vợ thứ ba đến chỗ hình nhân vua, trong khi vợ thứ tư nằm xuống chân như là thảm cho vua. Theo hiệu lệnh của hoàng hậu, người vợ thứ tư ở dưới chân vua bị đâm cổ, máu chảy xuống huyệt. Đó là bắt đầu một cuộc tàn sát khủng khiếp. 50 nữ nô bị đâm vào cổ, dòng suối cuộn những dòng máu. Những tiếng kêu của các nạn nhân hòa tiếng than vãn của những người tham dự trong nửa giờ đồng hồ. Tại đầu huyệt, về phía đập nước, người ta dựng một hình nệm nhà vua. Áo mão đàng hoàng, mắt đeo kính lóng lánh, trông như người thật. Xa xa đối diện hình nệm là một cây cột sơn đỏ trồng sâu xuống đất. Trên cột đó, người ta đã trói Dixon vào. Dixon mình trần, lộ rõ những vết thâm tím do Negoro hạ lệnh cho tay sai đánh đập trước khi đem ra hành hình. Dixon vẻ mặt ngang nhiên, dựa thẳng vào đầu cột đợi chết. Giờ an táng đã đến, người ta rước thi hài vua xuống suối, hạ huyệt và đắp mồ. Mộ đắp xong, hoàng hậu Moira đứng trên bờ, giơ tay ra lệnh. Chiếc kèn nổi vang, đập nước được mở ra, nước đổ xuống ào ào, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng gào khóc của nạn nhân cùng tiếng hò reo ở trên bờ tạo thành một âm thanh hỗn loạn, làm náo động một góc trời, lập lòe ánh đuốc. Ác thay, người ta không phá đập để nước chảy ùa ra một lúc cho nạn nhân đỡ chết khổ, người ta chỉ sẽ đập cho nước chảy dần dần. Thoạt tiên, nước bén chung quanh mồ đến chân các nạn nhân, rồi đến ngực, đến đầu, rồi những điểm đen biến mất dưới làn nước long lanh ánh lửa. Còn lại Dixon, nước lên tới đầu gối. Dixon cố cựa mạnh để đứt dây trói nhưng không nổi, rồi nước cứ lên lên nữa, trùm qua đầu kẻ nạn nhân cuối cùng. Mọi người kéo nhau ra về, dòng suối lại cuồn cuộn chảy như cũ, không còn dấu vết gì tỏ ra nơi đây vừa mai táng một ông vua, nơi đây vừa chôn sống bao nhiêu mạng người vô tội để làm vật cúng cho một xác chết.